Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Ban chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề công tác phòng chống tội phạm về tệ nạn ma túy năm 2024. 31 xã phường đại diện cho 200 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tham gia hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ có bài viết khúc tráng ca Điện Biên bằng âm nhạc. Cũng trong chương trình có bài viết bức tranh công nghiệp chủ động tìm giải pháp bứt tốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, hôm nay Ban chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề công tác phòng chống tội phạm về tệ nạn ma túy năm 2024. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương trong tỉnh. Phóng viên Anh Tuấn đưa tin chi tiết.
Năm 2023, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Công an, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, sự cố gắng nỗ lực của các lực lượng chức năng, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, đối với lực lượng công an đã đấu tranh trên 536 vụ với 37 chuyên án. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế đã được Ban chỉ đạo thẳng thắn chỉ ra để xây dựng các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Tại hội nghị, thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những thuận lợi khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma túy tại các cơ quan địa phương, về cơ chế chính sách, cơ sở vật chất và hình thức tuyên truyền.
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Ban chỉ đạo 138 tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch đã đề ra trong năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tệ nạn ma túy, kịp thời phát hiện và động viên các mô hình cá nhân tiêu biểu trong phòng chống và kiểm soát ma túy, chủ động nắm tình hình, tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, tiếp tục rà soát, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy, quản lý chặt chẽ các hoạt động hợp pháp có liên quan đến các tiền chất thuốc gây nghiện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các cơ sở lưu trú, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Ban chỉ đạo 138 các cấp thường xuyên chỉ đạo đánh giá đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ phòng chống ma túy tại các đơn vị địa phương. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của cơ quan thường trực và các thành viên ban chỉ đạo trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo 138 các cấp, các cơ quan đơn vị tùy theo chức năng nhiệm vụ phân công tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định, giao Sở Tài chính rà soát nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo, Mặt trận Tổ quốc và các hội chính trị đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phòng chống tội phạm về tệ nạn ma túy trong các tầng lớp nhân dân.
Năm 2024, tỉnh Thái Nguyên thực hiện giao 1.887 biên chế hành chính, 25.435 biên chế sự nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên, qua đó đảm bảo đúng số lượng biên chế được Bộ Nội vụ giao. Trong tổng số biên chế sự nghiệp được giao năm 2024, biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 20.323 người, tăng 850 biên chế so với năm 2023. Sự nghiệp y tế là 3.309 người, giảm 52 so với năm trước. Sự nghiệp văn hóa thông tin thể thao là 436 người, giảm 5 so với năm 2023. Sự nghiệp khác là 1.367 người, giảm 11 so với năm 2023. Hiện nay, tổng số cán bộ công chức cấp xã trên toàn tỉnh là 3.495 người. Năm 2024, số lượng cán bộ công chức cấp xã được giao là 3.827 biên chế, trong đó giao tăng thêm là 109 biên chế. Song song với đó, tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 theo kế hoạch số 81 KHTU của tỉnh ủy, với mục tiêu đến năm 2026 giảm ít nhất 5% biên chế cán bộ công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Thưa quý thính giả, nhằm phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy nổ khi xảy ra tại khu dân cư, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hôm nay, ngày 8 tháng 4 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024 với sự tham gia của 31 đội thi đại diện cho 200 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đến từ 31 xã phường trên địa bàn thành phố. Thành phố Thái Nguyên cũng là đơn vị được lựa chọn tổ chức điểm hội thi cấp huyện trong toàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Tham gia hội thi, mỗi xã phường lựa chọn một đội thi gồm 8 thành viên ở nhiều lứa tuổi, trong đó có ít nhất một thành viên nữ để tham dự. Ngay sau phần khai mạc, các đội thi trải qua 2 phần thi. Ở phần thi lý thuyết, các đội thi bốc thăm trả lời một câu hỏi trong bộ 30 câu hỏi về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây đều là những câu hỏi xoay quanh kiến thức gần gũi, thiết thực về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong đời sống hàng ngày. Qua đó, nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức, hiểu biết của các thành viên đội thi. Ở phần thi thực hành, các đội thi xử lý tình huống chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh và yêu cầu các đội thi sau khi phát hiện nhanh chóng tập hợp lực lượng, triển khai dập tắt đám cháy, cứu người bị nạn và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ông Lê Văn Tuấn, đội thi tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy phường Hoàng Văn Thụ, chị Lê Thúy Kiều Trang, đội thi tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy xã Cao Ngạn và anh Nguyễn Văn Tùng, đội thi tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy phường Thịnh Đán nói:
trong tổ 23 thành viên thì chúng tôi chọn ra 9 thành viên, bao gồm 8 thành viên trực tiếp và 1 thành viên dự bị để luyện tập, đảm bảo là khi có sự cố xảy ra thì tổ liên gia an toàn phòng cháy là sẽ đảm bảo được là lực lượng đầu tiên tiếp xúc với đám cháy và dập cháy. Mục tiêu cao nhất là không để xảy ra cháy, và khi xảy ra cháy thì mục tiêu cao nhất là không để thiệt hại về con người và tài sản.
Phần thi lý thuyết và phần thi thực hành đều là những nội dung hết sức cơ bản, thiết thực, góp phần vào đời sống thực tiễn hàng ngày và giúp cho bản thân mỗi chúng ta sẽ có thêm được những kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy nổ.
Qua buổi thi ngày hôm nay thì chúng tôi có kỹ năng trang bị này về những địa phương địa bàn sẽ chia sẻ cho bà con và tham gia các phong trào phòng cháy chữa cháy tại địa phương.
Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy là tập hợp các gia đình, nhà để ở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh liền kề nhau, chung tay cùng đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong quá trình kinh doanh, sinh hoạt. Hiện thành phố Thái Nguyên đã thành lập được 200 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy với trên 410 hộp chữa cháy. Mô hình này là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ngay từ cơ sở. Theo đánh giá, thời điểm vàng trong công tác cứu hỏa là dưới 5 phút kể từ khi xảy ra cháy. Vì vậy, các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được ví như những cánh tay nối dài của các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhằm mục tiêu thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ để chấp lấy thời điểm vàng, sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ngay khi phát sinh cháy nổ tại khu dân cư, nhà ở, qua đó góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Thượng tá Phan Thanh Sơn, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết:
qua cái hội thi này thì chúng tôi cũng mong muốn rằng cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đưa cái tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy mà đã xây dựng được ấy đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả và thường xuyên liên tục. Qua đó thì chúng ta tiếp tục tuyên truyền để vận động nhân dân ở địa bàn để tích cực tham gia vào công tác phòng cháy cháy.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì và nhiều giải thưởng khác cho các đội thi. Hai đội đoạt giải cao nhất sẽ tiếp tục được tập huấn để tham gia hội thi cấp tỉnh.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Thưa quý thính giả, chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 8 tháng 4, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên phối hợp với chi nhánh Thái Nguyên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức đoàn đến thăm tặng quà các hội viên đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh đã gửi lời hỏi thăm, động viên các hội viên giữ gìn sức khỏe, mong muốn hội viên dù trên cương vị nào cũng luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ và tinh thần chiến đấu kiên cường của những người lính Điện Biên, luôn gương mẫu, xứng đáng là tấm gương để các thế hệ đi sau tự hào học tập noi theo. Trong dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên trao tặng tổng số 40 suất quà, tổng trị giá gần 30 triệu đồng đến hội viên Hội Cựu chiến binh của tỉnh đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước vừa giới thiệu những tài liệu lưu trữ quý giá liên quan đến những sự kiện trên. Hiện trung tâm đang bảo quản một khối lượng lớn hồ sơ, tài liệu tái hiện về hoàn cảnh lịch sử, quá trình quân dân cả nước phối hợp cùng chiến trường Điện Biên Phủ. như ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp họp bàn quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ tháng 12 năm 1953. Xe thồ của ta tiếp tế lương thực cho chiến dịch. Ảnh cánh quân của ta đang đánh vào cứ điểm của địch tại Điện Biên Phủ. Tài liệu lưu trữ về hội nghị Geneva gồm những tài liệu hình ảnh về hoàn cảnh lịch sử, như ảnh các thành viên đoàn đại biểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tham dự hội nghị Geneva tại Thụy Sĩ. Đây là một dịp đặc biệt để tuyên truyền giới thiệu đến đông đảo công chúng những tài liệu lưu trữ quý giá, phản ánh chân thực khách quan về những sự kiện trọng đại của dân tộc.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên mở thêm một số buổi tối trong tuần nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách. Thời gian mở cửa buổi tối từ 19:30 đến 21:00. Hoạt động này nhằm đáp ứng nhu cầu của khách tham quan bảo tàng muốn chiêm ngưỡng bức tranh Panorama chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là bức tranh lớn nhất Đông Nam Á và là một trong ba bức tranh lớn nhất trên thế giới. Riêng trong tháng 3 năm 2024, bảo tàng đã đón hơn 50.400 lượt khách tham quan.
Thưa quý thính giả, 70 năm đã đi qua kể từ ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu. Nhưng khí thế quyết tâm của toàn dân tộc Việt Nam trong 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt vẫn còn nguyên vẹn. Hình ảnh về một Điện Biên Phủ hùng tráng được khắc họa bằng âm nhạc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp mãi là những trang sử sáng chói của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Quý thính giả cùng nghe bài viết Khúc Tráng Ca Điện Biên bằng âm nhạc.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, đi cùng với những chiến sĩ Điện Biên anh hùng còn có lực lượng văn nghệ sĩ. Bằng tình cảm trách nhiệm của người nghệ sĩ trước thời đại, nhiều nhạc sĩ đã trở thành những nhà chép sử bằng âm nhạc. Để hôm nay mỗi lần nhắc tới chiến thắng Điện Biên Phủ, trong lòng mỗi người lại thầm vang lên những lời ca điệu nhạc Giải phóng Điện Biên qua miền Tây Bắc, Hành quân xa hò kéo pháo. Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nói:
"Không ai có thể viết lại được toàn quân toàn dân ra trận rồi. Các nhạc sĩ lúc đấy cũng đang là ở đó luôn. Thì chúng ta thấy rằng là sống chung với lại bộ đội, sống chung với đồng bào, sống chung với lại là dân công hỏa tuyến, là ăn ngủ ở đấy luôn, thì là cái chất đã ngấm rồi. Khi mà bùng lên một cái thì là gần như là nó tuôn trào ra."
Một hình ảnh không thể nào quên trong cuộc chiến ở Điện Biên Phủ là hình ảnh kéo pháo vào, kéo pháo ra. Tất cả những hình ảnh, những âm thanh đó đã tạo nên một bức tranh hùng vĩ, một không khí náo nhiệt hừng hực khí thế quyết tâm làm vang động cả núi rừng Điện Biên. Bài hát hò kéo pháo đã được nhạc sĩ Hoàng Vân viết ngay tại mặt trận. Lúc này âm nhạc là một vũ khí, là động lực lớn và tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ ở chiến trường. Một cựu chiến binh chiến dịch Điện Biên Phủ nhớ lại:
"Máy bay thì cứ quần thảo để mà phát hiện bộ đội ta, nhưng chúng tôi cũng yên tâm. Trên dọc đường thì phải nói đi rất có cái khí thế rất là mạnh mẽ. Luôn luôn ca hát, nhất là bài qua miền Tây Bắc chút chút ngàn trùng xa. Thế cứ hát, thế anh em mình đi suốt đêm."
Anh hùng lực lượng vũ trang, Trung tướng Đặng Quân Thụy, cựu chiến binh chiến dịch Điện Biên Phủ nhận thấy:
"Mỗi một lần nghe nó lại lắng sâu rồi, chứ nó không thay đổi. Nó lắng sâu rồi nó lại giúp cho mình hồi tưởng lại những cái lúc mà gian nan khó khăn như thế. Và mình thấy bây giờ còn khắc phục được tất cả những cái khó khăn đó để mà làm việc ngày nay ấy, thì cảm thấy là sung sướng, thật là tự hào."
Núi dốc cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi. Có một Điện Biên Phủ bằng âm nhạc, đó mãi là những tác phẩm thể hiện khát vọng hòa bình, niềm tin vào chiến thắng của các nhạc sĩ gửi gắm cho thế hệ hôm nay và mai sau. Ông Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam mong muốn:
"Từ thời trẻ, từ thời thanh niên đã được nghe, và đến bây giờ mỗi một lần cái bài hát đó, những các cái làn điệu đó nổi lên thì người ta vẫn có cái cảm xúc rất là mạnh mẽ. Cho nên đấy là cái sức sống của một tác phẩm. Và tôi nghĩ rằng là để mà sáng tác được những cái ca khúc như thế và cho đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị, thì cái người nghệ sĩ phải thấm đẫm cái cảm xúc đó."
Viết tiếp những nốt nhạc Điện Biên hôm nay, Hội Nhạc sĩ phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đang phát động tháng âm nhạc bài ca Điện Biên nhân dịp 70 năm ngày chiến thắng. Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 24 tháng 4 với kỳ vọng sẽ có những tác phẩm mới ra đời còn đầy ắp những cảm xúc, đầy ắp những sự tri ân đối với sự kiện lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Khúc Tráng Ca Điện Biên bằng âm nhạc trong mục kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Tiếp tục chương trình thời sự. Quý 1 năm 2024, các sở ban ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm theo chương trình kế hoạch đề ra. Lĩnh vực kinh tế tuy gặp khó khăn, song đã có những dấu hiệu hồi phục tích cực. Lĩnh vực xã hội được quan tâm, chăm lo, an ninh quốc phòng được bảo đảm. Tổng sản phẩm trong tỉnh quý 1 tăng 5,15% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,93%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,57%, khu vực dịch vụ tăng 4,73%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,26%. Trong những tháng tiếp theo, kinh tế xã hội của tỉnh phải tiếp tục có những bước phát triển đột phá, thì Thái Nguyên mới hoàn thành mục tiêu GDP năm 2024 đạt 7,5%.
Trong quý 1, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 3.780 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ và bằng 19,4% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt gần 3.210 tỷ đồng, giảm 10,4%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 560 tỷ đồng, tăng 1%. Các khoản viện trợ, ủng hộ, đóng góp đạt 15 tỷ đồng. Để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm nay, tổng thu ngân sách 9 tháng tới phải đạt 15.734 tỷ đồng, tương đương bình quân mỗi quý cần đạt 5.244 tỷ đồng, tăng 38,7% so với quý 1 năm 2024.
Quý 1 năm 2024, đối với thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách, tỉnh Thái Nguyên đã cấp quyết định chủ trương đầu tư đồng thời nhận chấp thuận nhà đầu tư cho 4 dự án có tổng số vốn trên 1.069 tỷ đồng, cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 6 dự án với tổng số vốn là 3.489 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho 2 dự án. Trong đó có những dự án quan trọng với tổng mức đầu tư lớn như dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, khu công nghiệp Sông Công 2, giai đoạn 2, với diện tích trên 296 ha, tổng mức đầu tư 3.986 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tổng số dự án ngoài ngân sách sử dụng vốn đầu tư trong nước còn hiệu lực là 882 dự án với số vốn đăng ký 184.038 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều vùng nông thôn trên địa bàn thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ đã hình thành những mô hình kinh tế sạch, an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Một trong những bệ đỡ để các mô hình này phát triển bền vững phải kể tới nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Có thể thấy tín dụng chính sách đã và đang là điểm tựa quan trọng để người dân nơi đây tự tin vươn lên làm giàu, xây dựng nông thôn mới. Quý thính giả cùng nghe bài viết Bệ đỡ vững chắc để phát triển kinh tế của phóng viên Vũ Trung.
Gần 10 năm nay, các chương trình tín dụng ưu đãi học sinh sinh viên nước sạch vệ sinh môi trường và đến nay là nguồn vay giải quyết việc làm luôn là bệ đỡ quan trọng, bớt đi gánh nặng tài chính để gia đình bà Vũ Thị Hạnh ở xóm Tướng Quân, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ có điều kiện phát triển kinh tế. Không chỉ có thu nhập ổn định mà giờ đây ước mơ làm giàu đang hiện hữu khi mô hình nuôi gà thương phẩm quy mô 9.000 con của gia đình đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bà Hạnh chia sẻ.
Bước đệm của phát triển kinh tế trong gia đình thì cũng tiếp cận đầu tiên là vốn của Ngân hàng Chính sách, những cái nguồn vốn như là học sinh sinh viên, thế xong rồi đến nước sạch vệ sinh môi trường và đến giải quyết việc làm rất là có hiệu quả. Và làm ăn là gia đình cũng ngày một ổn định và kinh tế phát triển lên.
Những năm qua, nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng là trợ lực quan trọng để nhiều hộ gia đình sản xuất miến ở xóm Việt Cường, thị trấn Hóa Thượng tự tin, mở rộng quy mô sản xuất vươn lên làm giàu. Ông Nguyễn Văn Tiến, một người dân trong xóm Việt Cường, phấn khởi nói.
Nguồn vốn này nói chung là để ưu đãi là làm ra sản xuất là quá tốt, thì lãi suất thứ nhất là thấp, thứ hai là ưu đãi được 3 năm. Tôi vay nguồn vốn về chủ yếu là tôi mua bột để đầu tư làm ra sản xuất. Vì cái này là nó có thời vụ, khi lấy về được sớm thì lượng bột giá thành nó sẽ thấp. Khi đến lúc cuối thì nó sẽ ít bột và nó sẽ, giá thành nó sẽ cao hơn.
Đến nay, thị trấn Hoa Thượng có số hộ khá, thu nhập ổn định chiếm tỷ lệ cao. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,56%, hộ cận nghèo là 0,75%. Đây cũng là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất toàn huyện Đồng Hỷ. Kết quả này có phần góp sức không nhỏ từ các chương trình tín dụng chính sách. Ông Nguyễn Minh Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Hóa Thượng, Đồng Hỷ cho biết.
Chúng tôi đang tập trung vào cái nguồn vốn để phát triển kinh tế cũng như là tạo công việc làm cho người dân. Và trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã và đang phối hợp rất tốt với ngành sách trong việc triển khai nội dung này. Hàng năm thì cũng đã từ cái nguồn vốn phát triển kinh tế cũng đã tạo điều kiện cho hơn 100 lao động trên địa bàn có công ăn việc làm ổn định và tạo sinh kế tốt cho địa phương. Thế và trong thời gian tới đây thì chúng tôi rất mong muốn là được nhận tiếp tục tiếp nhận những nguồn vốn sản xuất kinh doanh để tăng thêm những cái nguồn vốn để phát triển cho các hộ đình, thay đổi cái cơ cấu lao động cũng như cơ cấu việc làm của thị trấn.
Thông qua chương trình vay vốn giải quyết việc làm từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ đã tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục giải ngân 2 tỷ đồng cho 35 khách hàng vay vốn. Đây tiếp tục là công cụ hiện hữu để thị trấn Hóa Thượng tập trung phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những đô thị trung tâm của huyện trong tương lai.
Dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sơn Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía đông gồm các huyện Quế Nhai, Cẩm Thủy, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 20-25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Sán Dìu, hát giọng cô được coi là báu vật trao truyền qua nhiều đời. Đồng bào tự hào giọng cô còn, dân tộc Sán Dìu còn, bởi hát giọng cô không chỉ là văn nghệ ca hát mà còn là cách gìn giữ ngôn ngữ của người Sán Dìu. Tỉnh Thái Nguyên có khoảng 50.000 người dân tộc Sán Dìu, tập trung nhiều ở các huyện Phú Lương, Phú Bình, Đại Từ, Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên và thành phố Phổ Yên. Đồng bào dân tộc Sán Dìu sống hòa thuận, có ý thức tốt trong gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống cha ông để lại, trong đó có hát giọng cô. Hầu hết các khu dân cư đông đồng bào dân tộc Sán Dìu sinh sống đều có câu lạc bộ hát giọng cô. Hiện trên địa bàn tỉnh, nhiều người dân tộc Sán Dìu được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, nghệ nhân ưu tú. Để báu vật hát giọng cô của người Sán Dìu có nhiều hơn cơ hội lan tỏa, thẩm thấu sâu hơn vào đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào, tỉnh Thái Nguyên quan tâm hỗ trợ thành lập câu lạc bộ, tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng trao truyền và thực hành hát giọng cô. Đặc biệt cuối năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao tặng câu lạc bộ hát giọng cô xóm Đá Bạc 30 bộ trang phục dân tộc Sán Dìu và một số đạo cụ, nhạc cụ, loa máy âm thanh với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Qua đó khích lệ các nghệ nhân tích cực hơn trong việc tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu.
Nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức cho các trạm y tế, các cơ sở y tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực sản khoa, chẩn đoán hình ảnh ký cam kết không thông báo lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Theo đó, các đơn vị này cam kết không tuyên truyền, phổ biến, tư vấn phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn, không chẩn đoán xác định giới tính thai nhi, không vi phạm các quy định về lựa chọn giới tính thai nhi, không loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính. Đơn vị nào vi phạm các quy định trên phải chịu trách nhiệm và bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Hết năm 2023, tỷ lệ giới tính khi sinh trẻ trai trên 100 trẻ gái tại Thái Nguyên đang là 118,6 trên 100. Do đó, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã tập trung truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh dưới nhiều hình thức, tổ chức ký cam kết không thông báo lựa chọn giới tính thai nhi.
Nhằm đảm bảo đủ điều kiện cho học sinh tham gia các kỳ thi chuyển cấp, lực lượng công an thành phố Phổ Yên đã chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị, trường học, tổ chức cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho toàn bộ học sinh đủ điều kiện. Đến nay, thành phố Phổ Yên đã hoàn thành thu nhận thủ tục hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% học sinh trung học trong độ tuổi từ năm 2006 đến 2009 trên địa bàn toàn thành phố nhằm đảm bảo phục vụ kịp thời kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2024 và thi chuyển cấp vào lớp 10 sắp tới. Thưa quý thính giả, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quý 1 năm nay có những tín hiệu khởi sắc. Một số doanh nghiệp đã xác lập được những đơn hàng mới, đơn hàng giá trị lớn, góp phần duy trì đà tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, một số lĩnh vực như sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, sắt thép bị sụt giảm, tác động đến giá trị sản xuất công nghiệp địa phương. Quý thính giả cùng nghe bài viết đề cập về nội dung trên.
Đứng đầu trong quý về sụt giảm doanh thu và lợi nhuận là nhóm sản xuất vật liệu xây dựng. Việc sụt giảm bắt nguồn từ yếu tố khách quan, bởi quý 1 không phải là thời điểm lợi thế kinh doanh của nhóm ngành này. Đối với công ty xi măng Quán Triều, trong quý 1 tăng trưởng âm, sản xuất sụt giảm 15-20%, điều này tác động không nhỏ đến hoạt động của đơn vị. Ông Trần Việt Cường, giám đốc công ty cổ phần xi măng Quán Triều cho rằng:
chủ yếu tập trung để xây dựng các chính sách giảm giá, chiết khấu, rồi là thương mại, rồi chiết khấu về sản lượng để làm sao giữ vững cái sản lượng, giữ vững thị phần để mục tiêu duy trì được sản xuất và tạo công việc làm cho người lao động.
Ở lĩnh vực cơ khí chế tạo cũng nằm trong nhóm doanh nghiệp địa phương có doanh số sụt giảm. Song để ứng phó với những tác động mang tính chu kỳ trong năm, một số doanh nghiệp cơ khí đã chủ động nhiều phương án, trong đó có giải pháp mạnh dạn đầu tư thiết bị máy móc, tự động hóa cho sản xuất nhằm để đón chờ các đơn hàng cho những quý tiếp theo. Ông Lê Quang Hòa, giám đốc công ty cổ phần Đúc Thái Nguyên nói:
"Chúng tôi đã quyết định là đầu tư và mở rộng sản xuất chứ không phải là thu hẹp sản xuất so với một số ngành nghề khác. Và cho đến giờ phút này chúng tôi khẳng định là chúng tôi vẫn đi đúng hướng."
Cũng nằm trong nhóm doanh nghiệp địa phương nhưng lĩnh vực may mặc đã đem đến những gam màu sáng nhờ vào những giải pháp đổi mới công nghệ toàn diện và chủ động những đơn hàng có tính chiến lược. Đây cũng là nhóm ngành nằm trong top xuất khẩu tăng trưởng dương của tỉnh đạt trên 126 triệu đô la Mỹ, chiếm 1,4% trong tổng số giá trị xuất khẩu. Ông Cao Đức Thịnh, phó giám đốc chi nhánh may Việt Thái TNG Thái Nguyên cho biết:
"Ngay từ đầu lãnh đạo tổng thì đã đề ra cái tiêu chí là hiện đại hóa áp dụng trong sản xuất 100%. Hiện tại thì mới áp dụng được có 70-80% sản xuất, nhưng mà đấy là cái tiền đề cũng là cái để mà phát triển được cái chi nhánh như ngày hôm nay."
Điều sáng lớn nhất trong giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh là nhóm doanh nghiệp FDI. Nhóm này ước đạt trên 189.000 tỷ đồng, chiếm trên 93% tổng giá trị sản xuất công nghiệp. Ông Lee Jae-jun, giám đốc mua hàng và xuất khẩu công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electro Machinic Việt Nam nhận thấy:
"Môi trường đầu tư thuận lợi là điều kiện để công ty quyết định tiếp tục tăng vốn đầu tư tại Thái Nguyên. Từ năm 2023, chúng tôi đã bắt tay vào triển khai dự án xây dựng, lắp đặt dây chuyền nhà máy sản xuất bản mạch kết nối mật độ cao FCBGA tại Thái Nguyên. Với việc tập trung nguồn lực, dự kiến hai nhà máy đi vào sản xuất sẽ góp phần làm tăng sản lượng của công ty lên khoảng 10% trong năm 2024.
Tính chung giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn quý 1 ước đạt trên 203.100 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và đạt gần 20% kế hoạch năm. Để có được kết quả tăng trưởng dương như vậy là nhờ sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của lãnh đạo địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của cộng đồng các doanh nghiệp. Điều đó sẽ tạo tiền đề tăng trưởng hơn nữa ở những quý tiếp theo.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thủ đô Hà Nội có mưa rào, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác, riêng khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Riêng khu vực Tây Bắc 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ chiều và đêm có mưa rào rải rác, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26 đến 29 độ, phía Nam 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Dương Duyên, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.